Thy Lord the Calendum Tantarovan, Jesu Gantailam Kamyan, Vadom in Lamcha Kum Yau Tavoy Ha, Nai to Thy Lung I Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nhân mùa kỷ niệm sự giáng trần của Đức Chúa Giêsu, chương trình phát thanh Mục vụ niềm tin và nhân ái kính chúc quý vị thính hữu và gia đình được đầy ơn phước của Chúa. Và sau đây là đề tài mà chúng tôi kính gửi đến quý vị trong dịp chúng ta kỷ niệm cứu Chúa giáng trần: Đấng lạ lùng. Kính thưa quý vị, lễ Giáng sinh hay Noel hoặc Christmas nhằm vào tháng 12 mỗi năm. Sự kiện này đã làm cho thị trường trong nước và thế giới thay đổi. Các ngành cung cấp thực phẩm để ăn uống hoặc vật liệu may mặc hoặc các món đồ trang hoàng nhà cửa đều phát triển một cách mạnh mẽ theo mức độ tiêu thụ và tình trạng kinh tế thăng trầm. Chúng ta trông thấy cảnh đi mua sắm tấp nập, người người hối hả, vội vã, lậu chợ, lựa chọn những món đồ làm quà tặng, rồi giữ sự bí mật cho đến giờ phút chót, cốt để làm ngạc nhiên cho người thân, người yêu vào giờ mở quà. Cái Mỹ ý ban cho quà cáp vào dịp lễ Giáng sinh đã bắt đầu có từ khi nào? Vào khoảng năm 2700 năm trước kỷ nguyên Cơ Đốc, tiên tri Ê-sai đã phát hiện Mỹ từ ban cho từ Thiên Chúa. Và tiên tri Ê-sai đã ghi nhận sự phát hiện đó như sau: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Ê-sai đoạn 9 câu thứ 5. Thưa quý vị, có người bảo rằng Đức Chúa Trời là đấng chủ tể của muôn loài vạn vật. Vàng là của Chúa, bạc là của Ngài. Đất và mọi vật trên trời và dưới đất đều thuộc về của Chúa cả. Thế mà Ngài không ban cho, mà Ngài lại ban cho một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Quả thật là một sự ban cho lạ đời. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Thưa quý vị, không có một vĩ nhân nào ở trong lịch sử loài người và thời đại hiện nay mà được xưng nhiều danh hiệu như Đức Chúa Giêsu. Mỗi danh hiệu đều có tính chất tối cao, tối thượng, tối đại, chí tôn, chí thánh, đầy quyền uy, cai trị bền vững trong sự chánh trực công bình cho đến đời đời. Được xưng là đấng lạ lùng. Vâng, đấng lạ lùng không giống như Emmanuel, mà có nghĩa là một vị vua của cả vũ trụ, vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, là đấng toàn quyền hành động trên trời và dưới đất. Thánh Đồ Giăng đã tuyên xưng về thần lực của Đức Chúa Giêsu như sau trong sách Giăng đoạn 1 câu thứ 18: chẳng hề ai thấy được Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bài Cha cho chúng ta biết. Giăng đề cập đến cái thần quyền của Đức Chúa Giêsu là giải bài lòng của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, cho chúng ta, cho nhân thế. Lòng của Đức Chúa Cha chưa bao giờ được bày tỏ cho nhân loại nếu không có Đức Chúa Giêsu đến trong thế gian, sống trong con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, để làm gì? Để bày tỏ Cha của Ngài cho nhân thế. Thật ra các thời đại trước đã có các đấng tiên tri, các tộc trưởng, các thầy tế lễ ước ao mong đợi, song chưa được khải thị như có lời chép rằng: thời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt Ngài phán dạy cho chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật, và sau khi con làm xong sự sạch tội, bằng ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở nơi rất cao. Vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Sách Hebrew đoạn 1 câu 1 đến câu 4 của phần tân ước. Thưa quý vị, có ba yếu tố trọng đại mà đấng được xưng là đấng lạ lùng phải được sáng tỏ. Điểm thứ nhất, Giăng đã phô bày như sau: ban đầu có Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu ở cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 4 của Thánh Kinh phần Tân Ước. Trong đời sống và mục vụ của Đức Chúa Giêsu, Ngài luôn luôn đề cập đến sự sống, đặc biệt là sự sống đời đời. Trong Tân Ước có ít nhất 45 lần nói về sự sống đời đời là sự ban cho tuyệt đỉnh của Đức Chúa Trời cho nhân thế. Con đường dẫn đến sự sống đời đời đã bị đóng cửa lại từ khi nào? Là từ sau khi Adam và Eva, là tổ phụ và tổ mẫu của loài người, đã phạm tội bất tuân sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Trong sách Sáng Thế Ký của Thánh Kinh Cựu Ước có chép rằng: Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bậc như chúng ta. Vậy bây giờ ta hãy coi chừng, e rằng loài người sẽ giơ tay lên hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bàn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen, đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn rồi đặt tại phía đông của vườn Ê-đen. Các thằng cherubim với gươm lưỡi chớ lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, kể từ đó con người chỉ ước ao để được sự sống đời đời, nhưng con đường hướng đi để đến sự sống đời đời thì đã bị ngăn cách, bị ngăn cấm sau khi Adam và Eva phạm tội, cho đến khi Đức Chúa Giêsu giáng trần tại Trung Đông. Ngài là chìa khóa mở cổng để dẫn đưa dân sự của Ngài vào thiên quốc. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã phán trong sách Giăng đoạn 17 câu 3 rằng: sự sống đời đời là nhìn biết Cha có một và thật cùng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng từ trời đến. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã cụ thể hóa cái đời sống của nhân loại qua câu chuyện người Samari nhân lành mà sách Luca đoạn 10 câu 30 đến câu thứ 35 đã ghi chép lại. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng: có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó ngó thấy thì động lòng thương, bàn lại rằng: lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi dịch lại đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơ đi cho chủ quán dặn rằng hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nhân loại chẳng khác gì người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho. Jerusalem tượng trưng nơi cao, là nơi có đạo đức, nơi có luân lý, nơi có hy vọng, nơi có niềm tin và nơi có sự tôn thờ. Còn Jericho là ở dưới thấp, tượng trưng cho thế gian của chúng ta, gian lận, gian trá, gian ác, thế lực của ma quỷ cai trị và làm cho tất cả mọi người phải làm nô lệ nó, nô lệ tội lỗi, và con người sống và nửa chết. Đó là tình trạng nhân thế, tình trạng của loài người sống, nửa chết. Và thầy tế lễ hay là người Lê Vi là hai con người mà có đạo đức, hai con người đại diện cho tôn giáo và lo những công việc đời sống tâm linh. Thấy con người bị ma quỷ đánh, cướp giật, lột hết, nhưng không có giúp đỡ chị được. Bởi vì con người đã mất đi niềm tin, đã mất đi sự hy vọng và đã mất đi cái tình thương. Chỉ có người Samari nhân lành này đi ngang qua thấy thì động lòng thương, đến lấy dầu và rượu xích rít lại, rồi đưa trên con vật của mình dẫn đến nhà quán, yêu cầu nhà quán chăm sóc cho, đưa tiền và hẳn rằng khi trở lại sẽ thanh toán nếu bị mắc nợ. Người Samari này tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu. Ngài đã đến trong thế gian để cứu vớt những kẻ có tội, là những con người nửa sống nửa chết ở trong trần gian. Ngài thiết lập hội thánh của Ngài để khuyên nhủ, để an ủi, để nâng đỡ, để nuôi dưỡng những người tin nhận Chúa. Khi Chúa Giêsu Ngài trở lại, Ngài sẽ ban thưởng. Bây giờ, yếu tố thứ hai trong sách Giăng đoạn 8 câu thứ 12, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Sự sống trong sự sáng mà Đức Chúa Giêsu tỏ bày về Đức Chúa Cha ở đây là sự công bình, chánh trực và thánh khiết. Và cũng chính sự sáng của Chúa Giêsu phát hiện tội lỗi, vô luân lý, phản đạo đức, mọi hành vi vi phạm của con người đối với Chúa. Ma quỷ biết được cái sự lợi hại của sự sáng trong Đức Chúa Giêsu đã tỏ bày, nên ma quỷ tìm đủ mọi cách để hủy diệt hoặc ngăn trở tội nhân đến với Chúa. Nhưng ma quỷ đã thất bại. Khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá và chôn nơi mộ phần, ma quỷ đã ăn mừng chiến thắng. Nhưng thưa quý vị, ma quỷ không có ngờ qua ngày thứ ba sau khi chôn trong mộ mã, Chúa đã sống lại đúng như lời Thánh Kinh đã truyền phán. Trong Chúa Giêsu có sự sáng. Sự sáng là sự sống đời đời. Cho nên chúng ta đến với Chúa thì đừng sợ tôi, bởi vì Ngài là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ngài đã chết chưa? Nay Ngài sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khải Huyền đoạn 1 câu thứ 17. Quả thật, mặt trời của sự công bình đã mọc lên và trong cánh nó có sự chữa bệnh. Thánh đồ Giăng đã mạnh dạn truyền dạy như sau trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 5 đến câu 7. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu Con Ngài sẽ làm sạch mọi tội của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, trong sự sáng của Đức Chúa Giêsu lợi hại vô cùng, Ngài sẽ dẫn chúng ta đi suốt quãng đường của đời sống tâm linh để vào thiên quốc nhận lấy sự sống đời đời. Nếu chúng ta bằng lòng giao thông cùng Chúa, đi trong sự sáng của Ngài, thì Ngài sẽ xóa sạch tội lỗi của chúng ta. Dù tội của chúng ta có lớn, có to bao nhiêu đi nữa, dù tội chúng ta đỏ như hồng điều, Ngài cũng rửa sạch trắng như tuyết. Dù có đỏ như son, Ngài cũng biến cải tâm lòng của chúng ta được trong trắng như lông chiên. Có hai vợ chồng kia dẫn hai đứa con đến viếng hang động Kerbabet. Khi người hướng dẫn đưa đoàn người đi vào hang động, và khi đi đến điểm sâu nhất trong động, thì bỗng nhiên đàn tắt hết. Màn đêm dài đặc bao phủ ở trong sự yên lặng dưới đáy sâu của mặt đất. Vì bóng tối trùm xuống một cách bất ngờ, nên đứa con gái run sợ và khóc rú lên. Liền sau đó, người anh trai của em đó lên tiếng trấn tĩnh em của mình rằng: "Em ơi, đừng sợ và đừng khóc, vì ở đây có người biết mở đàn lên mà." Vâng, thưa quý vị và các bạn, sứ điệp của phúc âm về Giáng sinh là công báo sự sáng của Chúa Giêsu đang soi sáng trong trần gian mờ tối tội lỗi. Sự sáng này là sự sáng thật, khi Ngài đến thế gian sẽ soi sáng cho mọi người. Yếu tố thứ ba, được xưng là đấng lạ lùng để tỏ bày tình yêu thương muôn đời của Đức Chúa Cha cho nhân thế. Sách Giăng đoạn 3 câu thứ 16: "Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Đêm Giáng sinh, lắng hồn nghe cho kỹ, Chúa hài đồng đang giải nghĩa tình yêu. Nhà thơ Hằng Mặc Tử cũng đã tận tình khuyên nhủ: "Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy nước hồ reo, để nghe tơ liễu rung trong gió, và để nghe trời giải nghĩa yêu." Giăng đoạn 3 câu thứ 16: "Vì Chúa yêu chúng ta, cho nên Ngài ban con một của Ngài, để chúng ta nhờ con đó mà được sự sống đời đời." O. Henry là một trong những văn hào Mỹ. Ông được nổi danh vì có tài viết những truyện ngắn rất hay. Chuyện The Gift of the Magi do ông viết thường được nhắc đến trong mùa Giáng sinh. Truyện viết rằng Jim và Della, hai vợ chồng yêu nhau tha thiết, nhưng trớ treo thai, hai vợ chồng sống trong cảnh nghèo khó, chật vật. Vợ thì bị thất nghiệp lâu ngày, không tìm được việc. Còn lương của chồng rất là giới hạn, chỉ vừa đủ cho hai người sống qua ngày mà thôi. Mùa Giáng sinh đến mà gia đình nghèo nàn, nhưng cả hai đều nghĩ cho nhau phải có món quà tặng trong giờ đón mừng kỷ niệm Chúa Giáng trần. Hai vợ chồng chẳng có tư hữu gì cả, ngoại trừ người chồng có một chiếc đồng hồ trái quýt xưa của thân sinh để lại trước khi ông chết, nhưng anh đã làm mất cái sợi dây chuyền. Còn bà vợ thì chỉ có mái tóc rất đẹp và dài. Thừa lúc chồng đi làm, bà ta ở nhà đi bán mái tóc dài của mình, lấy tiền mua một món quà cho chồng. Và người chồng khi tan sở ra, ghé lại tiệm bán chiếc đồng hồ để mua món quà tặng cho vợ. Vào giờ nửa đêm 24 rạng ngày 25, hai vợ chồng ngồi bên nhau dưới ánh đèn heo hắt. Cả hai đều lấy quà trao cho nhau và mở quà. Món quà của vợ tặng cho chồng là chiếc dây chuyền cho chiếc đồng hồ. Còn món quà của chồng tặng cho vợ là cái lược chải đầu. Nhưng mái tóc của nàng không còn để dùng lược để mà chải. Chiếc đồng hồ của chồng cũng không còn để mà gắn cái dây vào. Cả hai vừa vui mừng, vừa ngỡ ngàng và cảm nhận được hạnh phúc vô cùng. Vì mỗi món quà bộc lộ được tình yêu tha thiết tận cõi lòng của hai kẻ yêu nhau, nghĩ cho nhau và sống cho nhau. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mùa Giáng sinh đến để nhắc nhở cho chúng ta món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại cách đây hơn 2.000 năm qua. Hàng triệu triệu người đã đón nhận món quà của Thiên Chúa bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu, bước đi trong sự sống và sự sáng của Ngài là sự sáng đời đời. Sống ở trong hy vọng, trong niềm tin, trong tình yêu thánh khiết. Còn quý vị hôm nay đón mừng kỷ niệm Chúa Giáng sinh, quý vị đã đặt cái niềm tin của mình trong Chúa Giêsu chưa? Đức Chúa Trời vẫn còn chờ đợi quý vị tiếp nhận món quà mà Ngài đã ban cho quý vị.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.